Đế Bá, chương 3676, Tần Kiếm Giao, hạ, góc truyện audio.com, Mã Gia Quân, nhìn thấy đội thiết kỵ chạy tới, có người nhận ra lai lịch của đội thiết kỵ này, giật mình kêu lớn. Là Mã Kim Minh, thiếu chủ Mã Gia tới rồi. Nhìn thấy người thanh niên cầm đầu đội thiết kỵ, có người giật mình. Thiếu tướng quân của Trung ương quân đoàn nha, nhìn người thanh niên này, không ít người dùng mình, mọi người ngay lập tức nhường đường cho đội thiết kỵ này chạy qua. Mã Kim Minh muốn báo thù cho biểu đệ của hắn sao? Nhìn thấy đội thiết kỵ này, không ít người dùng mình âm thầm suy đoán. Mã Kim Minh, thiếu chủ Mã Gia, thiếu tướng quân của quân đoàn Trung ương. Hắn là con trai của quân đoàn trưởng Mã Minh Xuân, cũng là biểu ca của Tằng Dật Bân. So với Tằng Dật Bân cáo mượn oai hùng thì Mã Kim Minh mạnh hơn gấp nhiều lần. Từ nhỏ Mã Kim Minh đã đi theo cha hắn Mã Minh Xuân chinh chiến thiên hạ, vào sinh ra từ trên sa trường. Hơn nữa từ nhỏ hắn đã biểu hiện được thiên phú tu luyện mạnh mẽ của mình. So với Tằng Dật Bân thì Mã Kim Minh là thiên tài hàng thật giá thật, cũng là một tên cao thủ hàng thật giá thật, người như Tằng Dật Bân không thể so sánh được. Nhìn thấy Mã Kim Minh chạy vào Cửu Liên Sơn với khí thế như cầu vồng, mọi người đều cho rằng Mã Minh Xuân đến đây trả thù, đến đây báo thù cho Tằng Dật Bân đã chết. Thế nhưng Mã Kim Minh lại không mang theo nhân mã chạy thẳng tới Hồng Hoang Sơn, cũng không tỏ thái độ muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù. Sau khi hắn mang theo mười mấy chiến sĩ đi vào Cửu Liên Sơn thì đi lên một ngọn núi ở lại. Nhưng mà khi xuống ngựa thì Mã Kim Minh nhìn về phía Hồng Hoang Sơn, hừ lạnh một cái. Mã Kim Minh không đi Hồng Hoang Sơn tìm Tân Hoàng báo thù khiến không ít người ngạc nhiên. Mã thiếu chủ dù gì cũng là người đã trải qua sa trường, vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Nhìn thấy Mã Kim Minh không lập tức xông lên Hồng Hoang Sơn báo thù cho Tằng Dật Bân, có một ít tu sĩ trẻ tuổi hơi lớn gật đầu khen ngợi. Mã huynh, xa cách đã lâu, không ngờ lần từ biệt năm đó lại chính là 3 năm. Sau khi Mã Kim Minh đóng quân xong thì có tu sĩ trẻ tuổi tới bái phỏng. Những tu sĩ trẻ tuổi tới bái phỏng Mã Kim Minh có bạn cũ của hắn, cũng có những người chưa từng gặp mặt. Mặc kệ như thế nào, sau khi Mã Kim Minh tới đây thì chỗ của hắn đông đúc như chảy hội. Trái lại, mặc dù mọi người đều biết Tân Hoàng ở Hồng Hoang Sơn, thế nhưng không có bất kỳ ai tới bái phỏng hắn. Đương nhiên, tu sĩ trẻ tuổi tới bái phỏng Mã Kim Minh là có lý do. Phụ thân của Mã Kim Minh, cũng tức là quân đoàn trưởng Trung ương quân đoàn Mã Minh Xuân hiện đang tay nắm đại quyền. Nhất là sau khi Tân Hoàng đánh mất Giang Sơn, đấu thánh vương triều nhất thời như rắn mất đầu. Thân là quân đoàn trưởng Trung ương quân đoàn, lại còn là tồn tại mạnh nhất trong các quân đoàn trưởng, cũng là tướng quân lớn tuổi nhất. Bất luận thực lực hay là địa vị, Mã Minh Xuân đều hơn xa người khác. Có thể nói đấu thánh vương triều hiện nay đều là tâm phúc của Mã Minh Xuân. 6 quân đoàn lớn của đấu thánh vương triều đều nghe lời Mã Minh Xuân. Vì vậy có thể thấy Mã Minh Xuân quyền cao chức trọng như thế nào. Thậm chí có người còn nói rằng muốn trở thành tân hoàng tương lai của Cửu Bí Đạo Thống, có thể được Mã Minh Xuân ủng hộ hay không là một cửa ải rất quan trọng. Thử nghĩ mà xem, Mã Minh Xuân nắm quyền thao túng đại thế của Cửu Bí Đạo Thống, các đại giáo thế gia làm sao mà không muốn nịnh bợ Mã Minh Xuân chứ. Vì vậy rất nhiều đệ tử, góc truyện audio.com, đại giáo thế gia bắt tay từ Mã Kim Minh, đầu tiên là tạo quan hệ với Mã Kim Minh, leo lên cây đại thụ Trung ương quân đoàn. Mã Kim Minh đến, khiến không ít người quan tâm, thế nhưng vẫn không gây náo động. Khi một người khác đến thì mới thật sự gây ra náo động. Khi người này đến thì không có kiêu căng như Mã Kim Minh, cũng không mang theo thiết kỵ xông thẳng vào Cửu Liên Sơn như Mã Kim Minh. Người này đến một cách lặng lẽ. Nàng ôm kiếm đi lại, nhìn từ xa, nhìn thì như đi chậm thế nhưng mỗi bước đi lại dài trăm dặm. Thế nhưng, cho dù cô gái này có lặng lẽ ôm kiếm đi đến thì cũng có người chú ý, cũng gây ra náo động. Cô gái này mặc thanh y, hệt như U Liên trong thâm cốc. Nàng ôm kiếm đi lại, mái tóc tung bay theo gió, khi có gió nhẹ lướt qua thì mái tóc giống như một tầng hơi nước, rất linh động, khiến cho người ta có cảm giác phiêu dật xuất trần. Phong thái này, không sao tả xiết. Dung mạo của cô gái này cũng rất xinh đẹp, mắt phượng có thần, lấp lánh thần quang. Đôi mắt phượng này giống như thần nhãn, khiến nàng xinh đẹp lóa mắt. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã bị nàng thu hút, bị nàng làm tâm thần điêu đứng. Tần cô nương, khi cô gái này ôm kiếm đi lại thì những người gặp nàng trên đường, bất kể là đệ tử đại giáo thế gia hay là thiếu chủ thế tử đều vội vàng khom người chào nàng. Có một ít thiên tài trẻ tuổi nhìn thấy nàng thì ánh mắt khó giấu nổi vẻ ái mộ. Được người trên đường chào, cô gái chỉ nhẹ nhàng gật đầu coi như chào lại. Bất luận phong thái hay là hành động của cô gái này đều đẹp không tả xiết, rất là hấp dẫn. Tĩnh Liên Quan Tần cô nương, có người đứng ở xa nhìn thấy cô gái này thì ngạc nhiên thốt lên. Tần tiên tử cũng tới, Nghe được tin tức này, vô số tu sĩ trẻ tuổi vội vàng nhìn theo. Khi nhìn thấy cô gái này thì vô số nam tử lập tức bị mê hoặc. Tĩnh Liên Quan Tần Kiếm Giao, ngay cả tu sĩ thế hệ trước nhìn thấy nàng cũng thán phục rằng. Truyền nhân của Tĩnh Liên Quan đời nào cũng kinh diễm tuyệt thế. Tĩnh Liên Quan không hổ là Tĩnh Liên Quan, thân là truyền nhân của Tĩnh Liên Quan, nàng chính là phượng hoàng trong loài người ít ai sánh bằng. Cô gái ôm kiếm chính là truyền nhân của Tĩnh Liên Quan, Tần Kiếm Giao. Tuy rằng nàng không có danh hiệu kinh thiên động địa nào hết thế nhưng rất nhiều người kính trọng gọi nàng là Tần Tiên Tử, cũng có người gọi nàng là Kiếm Tiên Tử. Mặc dù Tần Kiếm Giao rất ít đi lại thế gian, cũng rất ít khi ra tay. Thế nhưng uy danh của nàng đã truyền khắp cửu bí đạo thống. Tĩnh Liên Quan Tần cô nương cũng tới. Có người xa xa nhìn thấy Tần Kiếm Giao ôm kiếm đi lại không khỏi cảm thán rằng. Nếu như chín hồ đổi màu thật sự có kỳ ngộ thì chúng ta làm gì có tư cách tranh giành với Tần cô nương chứ? Cách chương.